Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã thưa với ông bà anh chị em, chúng ta đang ở vào những ngày của mùa vọng, tức là những ngày chúng ta sống trong sự mong đợi hướng về niềm vui bình an và thánh thiện. Niềm vui bình an và thánh thiện đó, như anh chị em biết, nó không đến, nó không phải là niềm vui đến từ những thứ bên ngoài như tiệc tùng, quà tặng hay những cánh thiệp Giáng sinh. Bởi những thứ này nó vẫn là những thứ thuộc về thế gian. Niềm vui bình an và thánh thiện thật sự mà tôi muốn đề cập ở đây phải đến từ nơi nguồn của sự bình an, và nguồn của sự bình an là chính Thiên Chúa Giáng sinh làm người và ở giữa chúng ta. Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy để chia sẻ ý tưởng niềm vui và thánh thiện, tôi sử dụng hai hình ảnh vùng đất mà Kinh Thánh thường dùng, đó là đất hứa và sa mạc. Đất hứa, thưa anh chị em, là vùng đất mà Kinh Thánh mô tả được tràn trề sữa và mật, nơi con cái Thiên Chúa được mời gọi tìm đến để sống trong sự thảnh thơi và bình an. Vùng đất hứa. Sa mạc ngược lại, sa mạc là nơi cằn cỗi khô cháy với đầy dã thú nguy hiểm luôn rình rập cắn xé. Nói cách khác, sa mạc là nơi không an toàn. Về điều này, dân Israel đã có kinh nghiệm thực tế khi họ phải lang thang suốt 40 năm trong sa mạc trên hành trình tìm về vùng đất hứa. Dĩ nhiên, trong suốt hành trình đó đã có không ít những kẻ bỏ cuộc vì không đủ can đảm, bỏ cuộc vì thiếu lòng tin, bỏ cuộc vì không đủ lòng trung thành với Thiên Chúa. Và những kẻ bỏ cuộc này đã ngã gục, chẳng bao giờ họ có cơ hội đến được vùng đất hứa, vùng đất bình yên, vùng đất mà nơi đó sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú giỡn chơi ở bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Vùng đất bình yên, vùng đất mà nơi tưởng chừng như cái không thể có được lại xảy ra nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 đã loan báo cho chúng ta nghe về một vùng đất bình yên như vậy. Vùng đất đó Thiên Chúa dành sẵn cho những ai tìm đến với Thiên Chúa. Điều oái oăm là, thưa ông bà anh chị em, dù đã có kinh nghiệm xương máu về sự hiểm nguy của sa mạc, nhưng dân Chúa vẫn không ít lần từ chối sự bình yên của vùng đất tràn trề sữa và mật này để lao mình vào bóng tối của chết chóc trong sa mạc. Kết cục khi họ lao mình vào trong sa mạc, lao mình vào trong miền đất dữ, thì cái ác của miền đất dữ này đã biến họ thành những kẻ nguy hiểm, cũng chẳng khác gì những loài dã thú bạo tàn mà ông Gioan Tẩy Giả hôm nay trong bài Tin Mừng gọi là những nòi rắn độc. Những nòi rắn độc. Ông Gioan Tẩy Giả đã cao giọng để mà quở trách một cách thẳng mặt, một cách không khoan nhượng
hỡi nòi rắn độc, ai đã thúc đẩy các anh đến đây để trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Nhưng lời sau đó của ông Gioan lại cho thấy hết sức là thương họ khi ông mời gọi các anh hãy hoán cải, hãy thay đổi đời sống, hãy sinh hoài trái, là dấu chỉ để Thiên Chúa tỏ lòng thương xót nơi các anh. Ông Gioan vẫn rất yêu thương họ, và ông yêu thương họ đến độ ông cũng chẳng ngại lao vào sống ở trong sa mạc, tức là lao mình vào trong miền đất dữ để kêu gọi người ta sám hối, làm phép rửa, giúp họ thanh tẩy, loại bỏ cái xấu cái ác mà trở về vùng đất an bình thánh thiện. Cũng ở nơi sa mạc, vùng đất dữ, ông Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa sẽ đến làm người và ở với dân người. Vậy nếu ví sa mạc, nếu ví thế gian là sa mạc, thì thưa anh chị em, quả thật chẳng phải cũng giống lắm sao? Xã hội mà chúng ta đang sống hôm nay chẳng phải cũng đầy những sự ác và cái xấu đang hoành hành như những thú dữ của sa mạc đó sao? Chẳng phải chúng ta mỗi người cũng nhào lộn ở trong cái xã hội đó, và không ít lần chúng ta cũng bị cuốn theo kiểu sống của thế gian và hành xử với nhau theo cách thế của con cái sự dữ đó sao? Vậy nếu can đảm đấm ngực, chúng ta thấy mình có gì khác những kẻ mà ông Gioan Tẩy Giả xưa đã quở trách là những nòi rắn độc hay không? Nếu những câu chất vấn mà tôi vừa nêu ra với anh chị em nó đúng với chúng ta, thì thưa anh chị em, vậy chúng ta có khác gì dân Israel xưa khi chúng ta cũng thích sự bất an bất ổn với rất nhiều thứ ở trong đời sống hàng ngày mà thế gian đã che mắt chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng đó là niềm vui, là cái chúng ta được, khi mà ai nấy chỉ biết mình và chỉ biết thú vui của mình, không hề màng đến người khác. Song song đó, thế gian cũng khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ mất, chúng ta sẽ thua khi chúng ta cố gắng chu toàn trách nhiệm, hay khi chúng ta nhường nhịn, hy sinh vì niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác. Thế gian rất nhiều khi đã che mắt chúng ta, đã khiến chúng ta thỏa hiệp khi chúng ta không có một lý do chính đáng nào, chỉ là thói quen và chúng ta không muốn thay đổi, dù chúng ta biết rõ đó là thói quen xấu. Chúng ta không muốn thay đổi, chúng ta thích sự yên ổn, và thế gian ban cho chúng ta cái sự yên ổn rất ảo, rất giả, và chúng ta vui thích sống ở trong cái sự bình yên giả tạo đó. Chúng ta không dễ để cố gắng hay để nỗ lực thay đổi, và có lẽ chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ nhất, những cái rất bình thường và thậm chí là tầm thường ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì tôi hy vọng là chúng ta mới có thể tiếp cận với những sự thay đổi lớn lao hơn, những sự thay đổi làm cho đời sống của chúng ta nên tốt. Thưa anh chị em, giữa một xã hội như vậy, giữa một xã hội như là sa mạc của thế gian đang hoành hành, thì Thiên Chúa với lòng trung tín và yêu thương, Thiên Chúa cũng lao mình vào trong sa mạc thế gian không phải chỉ để quở trách, mà là để mời gọi, để thanh tẩy và đưa chúng ta về vùng đất bình yên. Anh chị em thân mến, nhưng để có thể đến được miền đất bình yên đó, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều, phải cố gắng thật nhiều trong sự thay đổi đời sống của mình mỗi ngày một tốt hơn. Theo tôi, miền đất bình an đó trước hết là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta chẳng thể đến miền đất bình yên với một tâm hồn không yên bình. Vì vậy, theo tôi, điều cần kiếp trước hết là mỗi người chúng ta hãy trở về với Chúa thật sự bằng việc sống theo lời Chúa dạy. Mà lời Chúa dạy có thể tóm gọn trong hai điều: kính sợ Thiên Chúa và yêu thương nhau. Thứ đến miền đất bình an đó chính là gia đình của anh chị em. Vì vậy, tôi tha thiết mời gọi anh chị em, đặc biệt ở trong mùa vọng này, anh chị em hãy trở thành những thợ xây dựng bình an, những thợ xây bình an, xây dựng và biến gia đình của mình thật sự là nơi tràn ngập bình an, tràn ngập tình thương, sự cảm thông và nâng đỡ nhau, để mọi thành viên ở trong gia đình nhận thấy gia đình của mình là nơi bình an. Mỗi người chúng ta có thể có nhiều nơi để đi, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về, đó là gia đình. Và chỉ khi chúng ta được sống và hít thở trong bầu khí vui tươi của gia đình, chúng ta mới có thể lớn lên trong niềm vui và mới có thể trở thành những người gieo mầm niềm vui và bình an trong những môi trường mà chúng ta sống và làm việc. Đây cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ là thiết thực nhất để chúng ta sống ý nghĩa của mùa vọng và chờ đợi Chúa đến với mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây, ở nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa tình thương, luôn thúc đẩy, đồng hành và hướng dẫn mỗi người chúng ta, để mỗi bước chân của anh chị em đi trong cuộc đời dương thế này đều để lại những dấu ấn của niềm vui, bình an và thánh thiện. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.